Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 16 tháng 10 năm 2010 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự, nói về các biến chuyển tôn giáo tại Trung Quốc. Sau đó là các tiết mục, chuyện tử tế, thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Mai Hương. Tin Vatican. Đức Thánh Cha yêu cầu có những luật cổ võ sự hội nhập của người di dân. Trong sứ điệp gửi cho các tham dự viên tuần lễ xã hội công giáo Ý lần thứ 46, khai mạc hôm thứ Năm vừa qua, tại Reggio di Calabria, miền Nam Ý, Đức Thánh Cha yêu cầu các nước đón nhận người di dân hãy tìm kiếm những giải pháp và những luật giúp họ hội nhập. Đức Thánh Cha ghi nhận rằng, ngày nay, hiện tượng di dân ngày càng phổ biến. Một khi đã vượt qua giai đoạn trợ giúp khẩn cấp, cần phải tạo những điều kiện giúp người di dân hội nhập vào xã hội mới. Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu Kitô cũng như mọi người thiện chí, hãy làm hết sức có thể để chấm dứt tình trạng bất công, nghèo khổ và xung đột, khiến cho nhiều người phải bỏ nước ra đi. Trong sứ điệp gửi cho Đức Hồng Y Angelo Bagnasco, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, Đức Thánh Cha cũng kêu gọi tạo điều kiện để những ai muốn góp phần xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn xã hội họ đã rời bỏ, có thể hội nhập. Đức Thánh Cha đưa ra lời kêu gọi trên đây sau khi tiếp kiến Tổng thống Pháp, ông Nicolas Sarkozy, hôm thứ Sáu vừa qua. Tổng thống Pháp đến Vatican để làm sáng tỏ việc chính phủ nước này trục xuất người Rome về Romania và Bulgaria. Hành động này đã bị Tòa Thánh cực lực phản đối. Tưởng cũng nên nhắc lại, ngày 22 tháng 8 vừa qua, khi chính phủ Pháp ra lệnh phá hủy các liều trại bất hợp pháp và trục xuất người Rome, Đức Thánh Cha đã cho công bố một sứ điệp, trong đó Ngài nói đến sự cần thiết phải biết đón nhận những khác biệt chính đáng của con người. Tin Roma. Một đại diện của Hồi giáo tại Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Trung Đông nói rằng, người Hồi giáo có nghĩa vụ phải duy trì sự hiện diện của các tín hữu Kitô tại vùng này. Lên tiếng trong phiên họp chung hôm thứ Năm vừa qua, giáo sĩ Mohammad Sammak, thư ký Ủy ban Toàn quốc Liban đối thoại Hồi giáo Kitô giáo, khẳng định rằng, sự hiện diện của các tín hữu Kitô tại Trung Đông là một sự cần thiết và duy trì sự hiện diện này cũng là một nghĩa vụ Hồi giáo. Tưởng cũng nên nhắc lại, dân số Trung Đông hiện nay có khoảng 356 triệu người. Trong số này chỉ có 20 triệu tín hữu Kitô. Số người Công giáo trong toàn vùng là 5 triệu người. Nhấn mạnh về nguy cơ bị xói mòn của Kitô giáo trong vùng, ông Sammak nói rằng, các tín hữu Kitô hiện diện tại Trung Đông để cùng hoạt động với người Hồi giáo. Sự hiện diện của họ cũng cần thiết như sự hiện diện của người Hồi giáo. Đây là một sự hiện diện cần thiết cho Đông Phương cũng như toàn thế giới. Theo ông Sammak, duy trì sự hiện diện của Kitô giáo là một nghĩa vụ chung của người Hồi giáo cũng như các tín hữu Kitô. Ông Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Đối thoại Hồi giáo Kitô giáo tại Liban, là nơi có đông người Công giáo nhất trong vùng, cũng đề cao vai trò của các tín hữu Kitô tại Israel và các lãnh thổ Palestine. Ông nói rằng, các tín hữu Kitô luôn ở tuyến đầu để chống lại sự chiếm đóng của Israel và kháng cự để bảo vệ chủ quyền quốc gia Palestine. Tin Roma. Tổng thống Ý nói rằng, Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Trung Đông là một biến cố lịch sử. Hôm thứ Tư, 13 tháng 10 vừa qua, Tổng thống Ý, ông Giorgio Napolitano, đã tiếp kiến một phái đoàn của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Trung Đông. Trong cuộc gặp gỡ diễn ra tại Điện Quirinale, Tổng thống Ý nói rằng cuộc đối thoại liên tôn mà giáo hội chú tâm đeo đuổi là một trong những con đường cơ bản để bảo đảm sự hòa giải giữa các nền văn minh. Trong một bài nói chuyện trên đài phát thanh Vatican, Đức Hồng Y Leonardo Sandri, Bộ trưởng Bộ các giáo hội Đông Phương nói rằng, cuộc gặp gỡ của Tổng thống Ý với phái đoàn đại diện của Thượng Hội đồng Giám mục đã diễn ra trong bầu khí rất thân thiện. Phái đoàn đã cảm ơn nước Ý vì mối quan tâm dành cho các nước Trung Đông. Đức Hồng Y cũng nhắc lại vai trò của Ý và Liên Âu trong việc nhìn nhận các quyền cơ bản của con người. Theo Đức Hồng Y, đây là một sự trợ giúp phi thường, bởi vì áp lực của các nước Tây Phương về việc tôn trọng các quyền này, cũng như sự bình đẳng của mọi công dân trong vùng có một trọng lượng đặc biệt. Cũng tin về Thượng Hội đồng Giám mục. Một vị đại diện của giáo hội tại Ethiopia nói rằng, các tín hữu Kitô tại nước này bị gián tiếp cưỡng bách phải từ bỏ tôn giáo của mình. Phát biểu tại Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Trung Đông, Đức Tổng Giám mục Addis Abeba, Ethiopia nói rằng, các tín hữu Kitô vì nghèo đói đành phải tìm cách ra đi. Đức Tổng Giám mục Addis Abeba cho biết, đi dễ xin chiếu kháng và đi lại dễ dàng, các tín hữu Kitô phải đổi tên và ăn mặc như người Hồi giáo. Như thế, họ bị gián tiếp cưỡng bách phải chối bỏ cội rễ và gia sản Kitô của mình. Đức Tổng Giám mục Addis Abeba hiện đang là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ethiopia và Eritrea. Ngài nói rằng nhiều người trẻ tìm cách thoát khỏi cảnh nghèo và hệ lụy của nó như thất nghiệp. Riêng các phụ nữ, vì không có tay nghề chuyên môn, thường chỉ làm người giúp việc. Dân số Ethiopia hiện có khoảng 80 triệu dân, trong số này một nửa đang ở trong độ tuổi dưới 25. Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ethiopia và Eritrea nói rằng phần lớn người Ethiopia phải chịu bóc lột và lạm dụng tại các nước họ đến làm việc. Nhiều người cảm thấy xấu hổ, không muốn trở về nước. Những người bị cưỡng bách hồi hương lại bị bệnh tâm thần. Riêng các tín hữu Kitô nào qua đời tại Ả Rập Saudi không được chôn cất tại đó. Về tình trạng của các tín hữu Kitô trong vùng vịnh, Đức cha Paul Hinder, đại diện tông tòa trong vùng, nói đến những hạn chế mà 3 triệu người công giáo trong vùng phải chịu. Tại các nước vùng vịnh là Kuwait, Bahrain, Qatar, Vương quốc Ả Rập Thống nhất, Oman, Yemen và Ả Rập Saudi, những người công giáo đang hiện diện đều là các di dân lao động đến từ hàng trăm quốc gia khác nhau, nhất là Phi Lục Tân và Ấn Độ. Theo Đức cha Hinder, giáo hội tại vùng vịnh là một giáo hội gồm những người lữ hành và di dân. 80% người công giáo trong vùng này thuộc nghi lễ Latin, phần còn lại thuộc các giáo hội công giáo Đông Phương. Trong bài phát biểu tại Thượng Hội đồng Giám mục, Đức cha đại diện tông tòa vùng vịnh giải thích rằng, các tín hữu chỉ được tự do giới hạn để thờ phượng trong một số nơi nhất định. Số nhà thờ không đủ cho 3 triệu người. Có nơi, mỗi ngày thứ sáu có đến 10 thánh lễ dành cho 25.000 người. Đức cha Hinder cho biết, rất nhiều người, vì xa nhà thờ, vì công việc hay vì luật lệ trong trại, không thể tham dự thánh lễ được. Ngoài ra, Đức cha đại diện tông tòa tại vùng vịnh cũng than phiền về tình trạng hạn chế con số linh mục và thiếu tự do tôn giáo. Ngài khẳng định, người Hồi giáo không được cải đạo, nhưng các tín hữu Kitô thì lại được khuyến khích gia nhập Hồi giáo. Tin San Jose, Costa Rica. Giáo hội Công giáo tại Costa Rica yêu cầu chính phủ duy trì lệnh cấm thực hiện thụ thai trong ống nghiệm. Việc thụ thai trong ống nghiệm đã bị xem như bất hợp pháp tại Costa Rica từ năm 2000. Tuy nhiên, Ủy ban Nhân quyền Liên Mỹ Châu chỉ trích lệnh cấm này và yêu cầu chính phủ hợp pháp hóa việc thụ thai trong ống nghiệm. Trong một tuyên ngôn mới đây, Đức cha Hugo Barrantes Orena, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Costa Rica, đã yêu cầu chính phủ duy trì lệnh cấm này. Theo Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Costa Rica, mặc dù thụ thai trong ống nghiệm được xem như cơ hội cuối cùng cho những người không thể có con cái, người ta thường không chịu nói cho các phụ nữ biết rằng, để tiến hành phương pháp này, nhiều phôi thai phải bị hủy diệt. Năm 2000, Tòa Bảo hiến Costa Rica đã đưa ra phán quyết nghiêm cấm việc thụ thai trong ống nghiệm với lý do, sự sống con người cần phải được bảo vệ từ lúc thụ thai. Đức cha chủ tịch hội đồng giám mục Costa Rica đã chỉ trích một bản báo cáo của Ủy ban Nhân quyền Liên Mỹ Châu vì không nói đến việc tôn trọng sự sống con người từ lúc thụ thai, mà chỉ nhấn mạnh đến quyền của người phụ nữ đối với thân xác mình. Đức cha Urena nói rằng, chính phủ Costa Rica cần phải tuân thủ hiến pháp và khước từ mọi nỗ lực nhằm đặt ước muốn của các cặp vợ chồng lên trên sự sống của thai nhi. Rất thông cảm với hoàn cảnh hiếm muộn của các cặp vợ chồng, nhưng đức cha chủ tịch hội đồng giám mục Costa Rica nói rằng, một đứa trẻ luôn luôn là một quà tặng, chứ không phải là một phương tiện để thỏa mãn một nhu cầu hay ước muốn. Ngài khẳng định, vì là một nhân vị, một đứa trẻ cần được luôn đối xử như một cứu cánh. Tin Chartres, Pháp Quốc. Nhà thờ chính tòa Chartres, Pháp Quốc kỷ niệm 750 năm được thánh hiến. Hôm nay, 16 tháng 10, nhà thờ chính tòa Đức Bà Chartres, một trong những trung tâm thánh mẫu quan trọng nhất tại Pháp, bắt đầu các cuộc lễ kỷ niệm 750 năm ngày được thánh hiến. Các cuộc lễ sẽ kéo dài cho đến ngày 24 tháng 10 này, với thánh lễ trọng thể do Đức đương kim giám mục chủ sự. 12 cây nến gắn trên 12 cột trụ của nhà thờ sẽ được thắp lên suốt ngày. Ba ca đoàn đến từ Đức, Anh và Hòa Lan, cũng như ca đoàn nhà thờ chính tòa Chartres, sẽ phụ trách hát trong các cuộc cử hành. Tin Việt Nam. Sáng ngày 13 tháng 10 vừa qua, Đức Giám mục Giáo phận Xuân Lộ, Đa Minh, Nguyễn Chu Trinh đã về làm lễ khánh thành và cung hiến thánh đường giáo xứ Biên Hòa. Sau hơn 2 năm xây dựng lại, ngôi thánh đường đã trở nên khang trang và rộng rãi hơn nhiều, đáp ứng cho nhu cầu mục vụ của giáo xứ. Ngoài việc xây dựng lại ngôi thánh đường, giáo xứ còn tu sửa và xây cất một số công trình phụ như nhà xứ, nhà học, giáo lý. Hiện tại, giáo xứ Biên Hòa có trên 13.000 giáo dân chính thức và các tín hữu xa gần di dân về đây để làm ăn sinh sống. Tin Islamabad, Pakistan. Bạo động chống phụ nữ và các cuộc tấn công nhắm vào các nhóm tôn giáo thiểu số tại Pakistan gia tăng. Theo ông Kashif Masa, phó chủ tịch của tổ chức có tên là Life for All, sự sống cho mọi người. Các vụ hãm hiếp và tấn công vào các nhóm tôn giáo thiểu số tại Pakistan gia tăng một cách thê thảm, và 70% các vụ tấn công này xảy ra tại tỉnh Punjab. Theo tổ chức Life for All, các vụ tấn công được thực hiện một cách rất dã man, và gia đình các nạn nhân sợ không dám tố cáo. Hồi năm ngoái, một bé gái 13 tuổi đã bị hãm hiếp đến độ mang thai. Cha của đứa bé nói với hãng thông tấn Asian News rằng, ông là một người làm công việc dọn dẹp trong một trường học, còn con gái ông làm việc hầu bàn. Ông Joseph Francis, giám đốc toàn quốc của Trung tâm Trợ giúp Pháp lý, nói với hãng thông tấn Asia News rằng, người cha và gia đình của bé gái đã tìm đến văn phòng của ông, nhưng họ sợ đến nỗi không dám nói đến vụ hãm hiếp. Họ đã được trung tâm cho tá túc. Bé gái đã sinh con. Hiện Trung tâm Trợ giúp Pháp lý và Ủy ban Công lý và Hòa bình đang giúp đòi hỏi công lý cho gia đình này. Một linh mục trong tỉnh Punjab cũng cho hãng thông tấn Asia News biết, hôm 27 tháng 9 vừa qua, một bé gái khác 12 tuổi cũng đã bị hãm hiếp và giết chết. Bé gái này theo học tại một trường của các nữ tu dòng Thâm Viếng. Khi tan trường, trên đường về nhà, em đã bị một nhóm 5 thanh niên Hồi giáo bắt cóc, đưa lên xe chở đến một nghĩa trang. Sau khi thỏa mãn thú tính, nhóm thanh niên Hồi giáo đã giết em và ném xác ra đường. Người cha của bé gái nói rằng, những kẻ sát nhân hiện vẫn được các chính trị gia có thế giá tại địa phương bảo vệ. Người cha này nói rằng, ông không cảm thấy an toàn để tố cáo tội ác này. Khi nghiên cứu về hiện tượng này, Ủy ban Công lý và Hòa bình của Giáo hội tại Pakistan đề nghị nên có nữ cảnh sát và các viên chức đặc trách về nhân quyền làm việc tại tất cả mọi trạm cảnh sát để đối phó với các tội ác chống lại phụ nữ. Ủy ban cũng đề nghị chính phủ nên tu chính những luật kỳ thị chống phụ nữ và ban hành những luật bảo vệ phụ nữ và trẻ em khỏi những bạo hành trong gia đình. Tin Manila. Giáo hội Công giáo tại Phi Luật Tân lên tiếng xin lỗi các thổ dân. Theo hãng tin các giáo hội Á Châu của Hội Thừa Sai Paris, Giáo hội Công giáo tại Phi Luật Tân đã lên tiếng xin lỗi về những lỗi phạm đến người thổ dân trong quá khứ. Bằng một nghi thức hòa giải của người thổ dân và một thánh lễ, Giáo hội Công giáo và các giáo hội Kitô khác tại Phi Luật Tân đã lên tiếng xin lỗi người thổ dân Phi vì những lỗi phạm đối với các cộng đồng bộ lạc tại nước này. Năm nay, nghi thức hòa giải, thường được gọi là Tongtongan, đã được cử hành tại thành phố Baguio trong hai ngày 11 và 12 tháng 10 vừa qua. Đây là lần đầu tiên các giáo hội Kitô tại Phi Luật Tân lên tiếng xin lỗi người thổ dân. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về các biến chuyển tôn giáo tại Trung Quốc do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chính quyền Hồng Kông đang tìm cách ngăn chặn một cuộc cộm đàn thánh giá được dự trù diễn ra vào chiều thứ Bảy hôm nay, 16 tháng 10. Theo dự trù, buổi cộm đàn thánh giá sẽ do Đức Hồng Y Joseph Chen Ye Kiun, cụ giám mục Hồng Kông chủ sự, và có mục đích kêu gọi tôn trọng tự do tôn giáo tại lục địa. Dường như chính quyền của vùng bán tự trị này sợ làm mất lòng Trung Quốc, bởi vì buổi gặm đàn thánh giá được tổ chức một tuần lễ sau khi Ủy ban Nobel Na Uy tuyên bố trao tặng giải Nobel Hòa Bình năm 2010 cho ông Liu Xiaobo. Quyết định của Ủy ban Nobel Na Uy đã khiến cho chính phủ Cộng sản Trung Quốc phẫn nộ. Chính phủ này vẫn xem nhà bất đồng chính kiến Liu Xiaobo, tác giả của Hiến chương số 08, như một tội phạm. Sự tăng trưởng kinh tế và ảnh hưởng chính trị ngày càng gia tăng của Trung Quốc đã được cả thế giới nhìn nhận. Đầu năm nay, nước này đã vượt qua Nhật Bản để chiếm giữ vị trí cường quốc kinh tế thứ nhì trên thế giới, chỉ đứng sau Hoa Kỳ. Thái độ chính thức của Trung Quốc đối với tự do ngôn luận và tự do tôn giáo xem ra sẽ có một ý nghĩa đặc biệt trên chính trường quốc tế. Đối với người Công giáo, 3 năm sau khi Đức Thánh Cha gửi thư cho người Công giáo Trung Quốc, dường như Tòa Thánh và quốc gia Cộng sản này đã đạt được một số thỏa thuận. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khó khăn mà người Công giáo tại nước này đang phải đương đầu. Hiện vẫn còn 2 vị giám mục thuộc giáo hội thầm lặng đang bị giam tù. Dạo tháng 7 vừa qua, Tòa Thánh lẫn chính quyền Trung Quốc đều phê chuẩn việc bổ nhiệm Đức Cha Antonio Sujiwe làm giám mục Tejo. Vị giám mục này đã được tấn phong trước sự hiện diện của 4 vị giám mục hiệp thông với Tòa Thánh và được nhà nước nhìn nhận. Kể từ tháng 4 năm nay, đã có 6 cuộc tấn phong giám mục như thế diễn ra tại Trung Quốc. Nhiều người cho rằng các cuộc tấn phong giám mục này được nhà nước Cộng sản Trung Quốc cho phép cử hành là để xoa dịu những căng thẳng tiếp theo vụ bắt giữ Đức Cha Julius Jia Jiwu, giám mục Yên Đình, hôm 30 tháng 3 vừa qua, chính ngày diễn ra phiên họp của Ủy ban Tòa Thánh về Trung Quốc. Ủy ban này đã được Đức Thánh Cha cho thành lập hồi năm 2007 để nghiên cứu về những vấn đề rất quan trọng đối với người Công giáo tại Trung Quốc. Đây là lần thứ 2 ủy ban nhóm họp. Ngày 2 tháng 4, khi kết thúc phiên họp, ủy ban đã cho công bố một thông cáo báo chí để nói rằng việc bắt giữ Đức Cha Jiwu không phải là một trường hợp riêng rẽ. Một số giáo sĩ khác cũng bị tước đoạt quyền tự do hay chịu nhiều áp lực và giới hạn phi lý trong các hoạt động mục vụ. Bà Mary Ever Rennie, một người chuyên nghiên cứu về giáo hội thầm lặng tại Trung Quốc, nói rằng người Công giáo và các tín hữu Kitô khác tại đây không còn bị bắt hại hàng ngày như trong quá khứ. Tuy nhiên, theo bà Rennie, nhiều linh mục Công giáo thuộc giáo hội thầm lặng vẫn bị sách nhiễu, thẩm vấn và giam giữ nếu các vị không chịu gia nhập vào các tổ chức quốc doanh như Hội Công giáo Ái quốc. Trên cơ bản, Tòa Thánh và Bộ Chính trị Trung Quốc vẫn chưa đạt được một thỏa thuận về mối quan hệ giữa hàng giáo sĩ Công giáo và nhà nước. Theo bà Rennie, hiện đang giảng dạy tại Đại học Toronto, Canada, dưới mắt chính phủ trung ương, hòa giải có nghĩa là hàng giáo sĩ của giáo hội thầm lặng phải được nhà nước kiểm soát. Trong khi đó, thì giáo hội thầm lặng lại cho rằng hòa giải có nghĩa là tách biệt giữa giáo hội và nhà nước. Những giải thích về văn hóa và lịch sử đôi khi chiếu rọi ánh sáng vào những quan điểm khác nhau. Trung Quốc nhìn nhận cha Matteo Ricci là một trong những người Tây phương có ảnh hưởng nhất vì đã đứng ra binh vực nền văn hóa Trung Hoa khi nước này phải chịu các cường quốc thực dân hạ nhục. Việc kỷ niệm 400 năm ngày qua đời của nhà truyền giáo chồng tên này đã được đánh dấu bằng nhiều biến cố và cử hành. Tuy nhiên, dạo tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha đã nói rõ ràng rằng cha Ricci đến Trung Quốc không phải để mang lại khoa học và văn hóa Tây phương, mà để mang đến tin mừng, để làm cho Thiên Chúa được biết. Năm 1965, 14 năm sau khi Trung Quốc buộc người Công giáo phải cắt đứt quan hệ với Tòa Thánh, Công đồng Vatican II đã cho công bố tuyên ngôn đòi hỏi tự do tôn giáo cho mọi người. Tuy nhiên, cho tới nay, chính quyền Cộng sản Trung Quốc vẫn còn duy trì những hạn chế về tự do tôn giáo. Theo bản báo cáo thường niên năm 2010 của Ủy ban Quốc tế Tự do Tôn giáo của Hoa Kỳ, chính quyền Trung Quốc kiểm soát chặt chẽ mọi thực hành tôn giáo và đàn áp các hoạt động tôn giáo nào không nằm trong các tổ chức được nhà nước phê chuẩn. Nhà nước Cộng sản Trung Quốc chủ trương rằng, để duy trì sự ổn định xã hội, cần phải loại trừ mọi bất đồng chính kiến hay ít nhất lèo lái các hoạt động này để giới hạn các căng thẳng xã hội hay chống đối nhà nước. Việc nhà nước Cộng sản Trung Quốc cho phép tấn phong giám mục gần đây có thể được hiểu theo chủ trương ấy. Theo cha Bernardo Sevenlera, giám đốc hãng thông tấn ASEAN News, sợ dị Bắc Kinh tỏ ra uyển chuyển hơn là vì họ hiểu rằng các tín hữu Trung Quốc ngày càng không chấp nhận những giám mục nào không được Tòa Thánh phê chuẩn. Đây có thể là chủ trương mà Chủ tịch Hồ Cẩm Đào muốn bày tỏ trong bài diễn văn đọc trước Bộ Chính trị ngày 1 tháng 10 vừa qua, nhân ngày Quốc khánh Trung Quốc. Chủ tịch Hồ Cẩm Đào nói rằng, cần phải đẩy mạnh các yếu tố hài hòa của xã hội tới mức tối đa. Nhiều người cho rằng hiện có nhiều bất đồng trong giới lãnh đạo Trung Quốc, khiến cho đại hội của Hội Công giáo Ái quốc bị đình hoãn. Theo cha Michael Massey, giám đốc văn phòng Công giáo đặc trách về Trung Quốc tại Đại học Seton, Hoa Kỳ, đại hội của Hội Công giáo Ái quốc càng đình trệ, nó càng cho thấy có sự bất đồng nội bộ của hội này, đồng thời cũng chứng tỏ sức mạnh của các đức giám mục hiệp thông với Đức Giáo Hoàng.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Chuyện Tử Tế do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Mời quý vị và các bạn suy nghĩ về đề tài Quyền năng của lòng tin. Trích bài viết của cố linh mục Đỗ Văn Lịch, tu sĩ dòng Đa Minh. Trong một thị trấn kia, sáng dậy, dân chúng ngạc nhiên thấy một tấm bảng ghi: Thượng đế đã chết, ký tên Nietzsche. Hôm sau, dân chúng còn sững sờ hơn nữa khi một bảng mới xuất hiện ngay bên cạnh: Nietzsche đã chết, ký tên Thượng đế. Một giai thoại vắng gọn, nhưng cũng đủ để nói lên tình trạng mâu thuẫn trước một thực tại lớn lao giữa Thiên Chúa và con người. Thử hỏi, không tin Thiên Chúa, con người làm được gì? Lằn ranh rất rõ giữa vô thần và hữu thần. Nhưng liệu giữa những người hữu thần có vấn đề gì không? Đâu là khác biệt giữa những người cùng tin Thiên Chúa? Vấn đề đức tin nổi cộm trong phép lạ Chúa cứu 10 người phong cùi được Thánh sử Luca ghi lại nơi chương 17 phúc âm của Ngài. Và đặc biệt là lời Chúa phán: Đức tin của con đã cứu con. Phúc âm cho Thánh Luca chương 17 câu 19. Chúa Giêsu quả quyết về quyền năng của lòng tin, đồng thời ca ngợi người phong cùi Samaria. Nhưng phải chăng trong số 10 người chỉ có người này mới có đức tin? Thực tế, cả 10 người đều có đức tin, nếu không họ đã không đồng thanh kêu lên: Lạy con vua David, xin thương xót chúng tôi. Đức tin của họ tỏ ra mãnh liệt khi tất cả đều vâng lời Chúa đi trình diện các tư tế. Nếu không có đức tin, chắc chắn họ đã không đón nhận phép lạ từ quyền năng Thiên Chúa. Thế nhưng, tại sao Chúa chỉ ca ngợi đức tin của người Samaria? Chính tại đây, chúng ta mới thấy rõ sự khác biệt giữa những người tin. Đức tin của chính người phong cùi được chữa lành dừng lại ở biên giới trần gian. Họ đặt hy vọng vào Chúa trong những nhu cầu trần thế. Họ kêu cầu Chúa khi cần. Chúa trở thành một nhu cầu cho những người tin bằng một con mắt trần tục. Khi cuộc sống không còn thiếu thốn nữa, Thiên Chúa trở thành một sứ xa xỉ phẩm hay như một thứ thuốc phiện ru ngủ quần chúng. Trái lại, dù khi đã được hoàn lại đầy đủ khả năng và quyền làm người, người Samaria vẫn trở lại tạ ơn Chúa. Không những ông thấy điểm nối kết giữa quyền năng Thiên Chúa và việc chữa bệnh của Chúa Giêsu, nhưng còn thấy cần thờ phượng Thiên Chúa ngay giữa lúc hạnh phúc. Quả thế, cảm tạ là đỉnh cao trong việc thờ phượng Thiên Chúa. Chỉ có một đức tin trọn vẹn mới đẩy con người lên đỉnh cao như thế. Đức tin của ông đã vượt qua những nhu cầu vật chất. Chúa không phải là một thủ kho, chỉ biết phân phát thực phẩm. Ông đến với Chúa không phải chỉ để cầu xin cho khỏi bệnh tật, nhưng còn để thỏa mãn nhu cầu tôn giáo trong ông. Chỉ những ai thờ phượng Thiên Chúa trong thánh thần và trong sự thật mới đạt tới đỉnh cao như thế. Quả thật, cả cuộc đời Chúa Giêsu cũng chỉ là một lời cảm tạ Thiên Chúa Cha không ngừng. Trong số những người tin Thiên Chúa, thử hỏi mấy ai được như người Samaria? Mấy ai có một niềm tin trọn vẹn và siêu thoát như ông? Ông là số ít còn sót trong nhân loại, vươn tới đỉnh cao niềm tin vào Thiên Chúa. Bao giờ cũng là số ít. Chúa Giêsu muốn chúng ta nhìn vào phẩm chất của đức tin hơn là số lượng người tín hữu tập trung trong nhà thờ hay nối đuôi nhau trong các cuộc rước kiệu. Khi đạt tới đỉnh cao như thế, đức tin trở thành một sức mạnh giải thoát toàn diện, cả linh hồn lẫn thể xác. Đó là lý do tại sao Chúa ca ngợi lòng tin của người Samaria. Chỉ có đức tin như thế mới là đức tin đầy quyền năng thực sự. Đức tin sâu xa và trọn vẹn không những đã biến đổi con người, nhưng còn cả cuộc đời ông. Chính người phong cùi được chữa lành kia trở về với cuộc sống tầm thường, không có gì thay đổi sâu xa. Nhưng nơi ông, một cuộc biến đổi vô cùng lớn lao tận trong thâm tâm và lan tỏa cuộc sống. Trước cảnh người Samaria phủ phục dưới chân Chúa và dâng lời cảm tạ Ngài. Người vô thần có lẽ sẽ thấy rõ vấn đề họ đặt ra cho tôn giáo không còn đứng vững nữa. Lập luận của người vô thần chỉ đúng cho chính người phong cùi được chữa lành mà không trở lại tôn vinh và cảm tạ Thiên Chúa. Khi không còn cơn bệnh hoành hành và tác hại, chính người phong cùi đã được chữa lành đó, đã thoát cơn sợ hãi và không còn cảm thấy cần phải tin nữa. Tôn giáo cũng không còn là một nhu cầu trong cuộc sống. Trái lại, người Samaria vẫn cho thấy tôn giáo là một nhu cầu tâm linh thực sự của một con người trưởng thành. Tôn giáo đem lại ích lợi vì làm cho con người trở thành người thực sự. Tôn giáo mới nắm bắt trọn vẹn thực tại con người và giúp họ đạt tới chiều kích sung mãn về nhân vị. Quả thế, chính Thiên Chúa chỉ cho nhân loại biết con đường để khi phụng thờ Ngài, con người có thể được cứu rỗi và hạnh phúc trong Chúa Kitô. Tin vào Thiên Chúa, con người mới có đủ sức mạnh sống tử tế. Tôn giáo phải có một địa vị rõ ràng trong đời sống cá nhân và xã hội. Phủ nhận hay dẹp bỏ tôn giáo, con người và xã hội không thể đạt tới sự phát triển và tiến bộ đích thực. Thực tế, quyền tự do cá nhân và đoàn thể trong các lĩnh vực tôn giáo là quyền tự do xã hội và dân sự. Không ai được đặt ngăn trở nào trên con đường thực thi quyền tự do đó theo ý Thiên Chúa đã khắc sâu vào lòng người. Vì sự thật chỉ thể áp đặt bằng sức mạnh của chính mình. Phẩm giá con người và chính bản chất việc tìm kiếm Thiên Chúa đòi hỏi mọi người không thể bị bất cứ thứ gì ràng buộc trong lĩnh vực tôn giáo. Xã hội và nhà nước không được ép buộc con người hành động trái với lương tâm hay ngăn cản họ hành động theo lương tâm. Tự bản chất con người là một hữu thể tôn giáo. Loại bỏ tôn giáo, con người chỉ còn hiện diện như cỏ cây và súc vật. Khi không còn được tự do sống đạo, con người bị tước đoạt quyền tự do cơ bản, cao cả và lớn lao nhất. Bởi vậy, quyền tự do tôn giáo phải được nhìn nhận trong hệ thống pháp luật và coi như một quyền dân sự, chứ không phải là một thứ ân huệ của nhà nước. Nhà nước có bổn phận bảo vệ và tôn trọng quyền tự do đó. Nếu không, xã hội không thể đạt tới công ích và sống trong trật tự hòa bình. Quả thế, tự do cá nhân và cộng đoàn trong việc tuyên xưng và thực thi tôn giáo là một yếu tố then chốt giúp con người sống chung hòa bình. Không có tôn giáo, nhân loại không thể sống chung trong trật tự và công lý đích thực, cũng như không thể giữ cho mọi người sống đạo đức. Chỉ có tôn giáo mới giúp con người sống theo lương tâm, một lĩnh vực nhà nước không thể kiểm soát. Chỉ có tôn giáo mới giúp cho con người sống tử tế. Lạy Chúa, xin cho chúng con một niềm tin sâu xa như người Samaria, để có thể biến cả cuộc đời thành một lời cảm tạ và phục vụ không ngừng cho công cuộc cứu độ và hạnh phúc nhân loại. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bài viết về quyền năng của lòng tin, trích bài viết của Cố Linh Mục Đỗ Vân Lịch. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Bảy tuần tới.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi nghiên cứu về tương quan giữa Chúa Thánh Thần và Đức Maria, học giả Roscini lấy biến cố truyền tin làm mốc và chia ra thành ba giai đoạn: trước, trong và sau khi truyền tin. Lần trước chúng ta đã tìm hiểu sự hiện diện của Chúa Thánh Thần nơi Đức Maria trong biến cố trước khi truyền tin. Hôm nay chúng ta khai triển sự hiện diện của Chúa Thánh Thần nơi mẹ trong biến cố truyền tin. Trong phần này của tổng kết giáo lý, học giả Roscini nghiên cứu sự hiện diện của Chúa Thánh Thần trong chức làm mẹ của Đức Maria đối với Chúa Kitô, chức làm mẹ trên thân xác. Trong chức làm mẹ của Đức Maria đối với các tín hữu Kitô, chức làm mẹ tinh thần. Trong sự trung gian phổ quát, trong sự đầy tràn ơn thánh, các nhân đức, các ơn và các đặc sủng, và trong sự đồng trinh trọn đời của Đức Maria. Chức làm mẹ Thiên Chúa của Đức Maria là nền tảng đối với chức làm mẹ thiêng liêng đối với các Kitô hữu. Vì Chúa Kitô là đầu mới của toàn thể nhân loại được tái sinh vào trong cuộc sống siêu nhiên của ơn thánh, người đã quy tụ nơi chính mình tất cả mọi chi thể của nhân loại mới ấy. Vì đầu không thể tách rời khỏi thân mình, do đó Đức Trinh Nữ khi sinh ra đầu là Chúa Kitô do quyền năng của Chúa Thánh Thần đã sinh ra trong tinh thần, cũng do quyền năng của Chúa Thánh Thần, cả thân xác hay giáo hội, các Kitô hữu chi thể của giáo hội như Thánh Ambrogio, Thánh Leo Cả và Thánh Agostino, cũng như nhiều giáo phụ khác đã khẳng định. Thánh Epifanio thì nói, khi sinh ra sự sống là Chúa Kitô, mẹ cũng đã sinh ra các người sống hay các Kitô hữu. Trong khi Ruperto di Deutz cho rằng khi sinh ra Chúa Kitô là trưởng tử của gia đình Kitô, mẹ cũng đã sinh ra tất cả các anh chị em khác là các Kitô hữu của cùng gia đình Kitô. Thánh Ambrogio và tác giả Raimondo Giordano cho rằng khi sinh ra hạt lúa là Chúa Kitô, mẹ Maria đã sinh ra đống hạt lúa bắt nguồn từ đó. Tác giả Guglielmo nhỏ nói rằng khi cho ánh sáng cứu độ là Chúa Kitô chào đời, mẹ cũng đã cho chào đời các người được cứu rỗi là các Kitô hữu. Nói tóm lại, chúng ta đã trở thành con trong người con của Thiên Chúa là Đức Giêsu Kitô. Sự hiện diện của Chúa Thánh Thần trong sự trung gian phổ quát của Đức Maria được khẳng định không chỉ bởi việc mẹ có được tất cả mọi ơn thánh của sự cứu độ, mà cũng bởi việc phân phát các ơn thánh ấy. Về sự hiện diện của Chúa Thánh Thần trong sự cộng tác của Đức Trinh Nữ đấng ban phát ơn thánh, có thể ghi nhận rằng một cách có luận lý, mẹ theo sự cộng tác vào việc chiếm hữu được tất cả mọi ơn, không chỉ trong bình diện của nguyên nhân chính là Thiên Chúa, là Chúa Thánh Thần, mà cả trong đường nét của nguyên lý dụng cụ tùy thuộc nơi nhân tính thánh thiện của Chúa Kitô. Chẳng hạn, như tiếng nói của Đức Mẹ được coi như là dụng cụ của Chúa Thánh Thần trong việc thánh hóa Thánh Gioan Tẩy Giả còn đang ở trong lòng mẹ chưa được sinh ra. Và nói chung, Đức Maria là dụng cụ của Chúa Thánh Thần trong việc phân phát các ơn Thánh Chúa. Ngoài ra, vì sứ mệnh đặc biệt của mình, Đức Trinh Nữ rất thánh, đấng đầy ân sủng, đã có được tràn đầy thánh sủng, nhân đức, các ơn và các đặc sủng của thần khí. Tác giả Corrado di Sassonia sẽ nói, như mọi con sông chảy ra biển, cũng thế, tất cả các đặc sủng của các thánh đi vào trong mẹ Maria. Học giả Ruskini đúc kết như sau. Đức Maria rất thánh, đã được đặt trên tuyệt đỉnh của ơn thánh và công nghiệp, vượt trên tất cả mọi thụ tạo, ngoại trừ ngôi lời nhập thể. Trong suốt cuộc đời mình, Đức Trinh Nữ đã được Chúa Thánh Thần hướng dẫn hơn là do thần trí riêng. Chúa Thánh Thần đã là thần khí thần trí của mẹ, linh hồn của linh hồn mẹ, con tim của con tim mẹ, như Thánh Giovanni Ớt được khẳng định. Tác giả Pascasio Rasberto ghi nhận rằng, nơi Đức Maria được lửa của Chúa Thánh Thần khiến cho cháy rực, ta không thấy gì khác ngoài ngọn lửa của Chúa Thánh Thần. Mẹ là tuyệt tác của Chúa Thánh Thần, một con sông tràn đầy hương thơm của thần khí, kỳ quan của tất cả mọi kỳ quan theo kiểu nói của Thánh Giovanni Damasceno. Phần hai này trong tác phẩm của Ruskini kết thúc với khẳng định sự hiện diện của Chúa Thánh Thần trong sự đồng trinh vĩnh viễn của Đức Maria, trong khi thụ thai đồng trinh, cũng như trong khi sinh Đức Giêsu và trong sự đồng trinh vĩnh viễn sau khi sinh con. Điểm thứ ba, sự hiện diện của Chúa Thánh Thần nơi Đức Maria sau biến cố truyền tin. Sự hiện diện ấy được nhìn một cách cụ thể trong biến cố viếng thăm bà Elizabeth, trong biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống ngày lễ ngũ tuần, và trong biến cố mẹ hồn xác lên trời. Thật vậy, trong chuyến Đức Maria viếng thăm bà Elizabeth là người được tràn đầy Thánh Thần, hay được Chúa Thánh Thần hướng dẫn, như thể là một dụng cụ để bà Elizabeth có thể hiểu được những gì đã xảy ra trong quá khứ liên quan tới Đức Maria, cũng như những gì xảy ra trong hiện tại liên quan tới phẩm giá là mẹ Thiên Chúa và các điều tương lai mà Thiên Chúa nói với mẹ qua sứ thần. Trong biến cố này, Đức Maria cũng đã là dụng cụ của sự thánh hóa. Sự hiện diện của Đức Maria trong nhà tiệc ly ngày lễ ngũ tuần dựa trên khẳng định của Phúc Âm Thánh Luca và sách Công vụ chương 1 câu 14. Theo một truyền thống cổ xưa, vào ngày lễ ngũ tuần, Chúa Thánh Thần đã ngự xuống trên Đức Maria trước tất cả mọi người. Ngài ngự trên mẹ dưới hình lưỡi lửa, chia thành 12 ngọn lửa và đậu trên đầu các tông đồ, như thể là phân phát tất cả mọi ơn của Chúa Thánh Thần cho các vị. Sau cùng, sự không rữa nát của thân xác Đức Maria và việc biết ngày giờ hồn xác lên trời vinh hiển cũng được gán cho Chúa Thánh Thần. Thật thế, vì Đức Maria là đền thờ của Chúa Thánh Thần, không thể sụp đổ. Đức Maria Toàn Thánh Panhagia là tuyệt tác của Chúa Thánh Thần, Toàn Thánh Panhagion. Đây là sự tương tác giữa Thánh Thần học và Thánh Mẫu học của học giả Ruskini. Với chủ ý hộ giáo, học giả Ruskini trình bày bức họa lịch sử hệ thống rộng rãi này về Chúa Thánh Thần và Đức Maria trong xác tín rằng suy tư về Chúa Thánh Thần và về Đức Maria không phải là hai lĩnh vực thần học loại trừ nhau, mà là hai lĩnh vực hòa hợp với nhau, củng cố và soi sáng cho nhau, đến độ có thể và phải cho ra một nền thánh mẫu học. Có tính cách thánh thần học, vì giữa Chúa Thánh Thần và Đức Maria có một loại cộng sinh. Toàn cuộc sống của Đức Trinh Nữ là ở dưới ánh sáng và quyền năng của Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần ban phát các ơn của người và Đức Maria lãnh nhận các ơn đó với sự tương ứng nhân bản thích đáng. Toàn vai trò của Đức Maria trong lĩnh vực biến cố cứu độ đều tùy thuộc nơi Chúa Thánh Thần như là nguyên do chính, còn Đức Maria trái lại hoạt động như là nguyên do dụng cụ. Như liên quan tới nhân tính của Chúa Kitô mà Đức Maria không thể tách rời được và hoàn toàn tùy thuộc. Đức Maria là dụng cụ ý thức và tự do của Chúa Thánh Thần, mẹ nhận lãnh từ Chúa Thánh Thần tất cả sức mạnh của người trong hoạt động bằng cách nêu bật tính cách tiềm thể bất tận. Ngoài ra học giả Ruskini cũng lồng mầu nhiệm của Đức Maria vào trong lĩnh vực đầy đủ hơn của mầu nhiệm ba ngôi Thiên Chúa bằng cách nêu bật sự tùy thuộc lẫn nhau giữa Đức Maria và ba ngôi Thiên Chúa. Vì vậy, Đức Maria không chỉ là tuyệt tác của Chúa Thánh Thần, mà cũng là tuyệt tác của Chúa Cha và của Chúa Con nữa. Có sự tùy thuộc liên tục của Đức Maria, không chỉ đối với Chúa Thánh Thần, mà cả đối với Chúa Cha và Chúa Con. Thật thế, tất cả những gì Thiên Chúa hoàn thành cho các thụ tạo của người, trước hết với Đức Maria, là tuyệt tác của người sau Chúa Kitô, thì cũng chung cho tất cả ba ngôi Thiên Chúa. Hoạt động rất đặc biệt của Thiên Chúa trong biến cố nhập thể và nơi con người của Đức Maria được gán cho Chúa Thánh Thần. Vì Thánh Thần là tình yêu, là mối dây nòng cốt của tình yêu giữa Chúa Cha và Chúa Con. Trong tương quan ba ngôi và Thánh Thần học của Đức Maria trong biến cố nhập thể của Chúa Kitô được học giả Ruskini chiếu sáng với một trang của Theophane thành Nicea, sống vào thế kỷ thứ 14. Theophane khẳng định rằng, theo các giáo phụ và các thần học gia, mầu nhiệm nhập thể, cũng như tất cả những gì đã được sắp xếp cho biến cố ấy, đều được thành toàn bởi sự hiện diện và hoạt động của Chúa Thánh Thần. Điều này cũng đúng đối với tất cả những gì đã và đang được làm, một cách xứng đáng bởi Thiên Chúa, vì Thiên Chúa không bước vào trong tương quan với thụ tạo nếu không qua Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Kết quả là không có thụ tạo nào có thể tới gần bên hữu hay cánh tay của Thiên Chúa Cha là Chúa Kitô, nếu không qua ngón tay là Chúa Thánh Thần. Và ngược lại, không có thụ tạo nào có thể tới gần Thiên Chúa Cha nếu không qua tay phải của người. Kết quả là tất cả những gì ngay từ đầu đã chỉ cho thấy trước và diễn tả trước mầu nhiệm nhập thể được hiện thực vào cuối thời gian qua các tổ phụ đều đã được làm với sự linh hứng của Chúa Thánh Thần. Không có diễn văn nào có thể miêu tả được, không có trí khôn nào có thể hiểu biết được sự hiệp nhất và liên kết của Đấng Ủy An với Đức Trinh Nữ Rất Thánh. Vì quá nhân lành, Chúa Thánh Thần đã vén mở cho chúng ta mầu nhiệm ấy qua các cuộc đối thoại thiên linh là Kinh Thánh và qua các nhà giải thích và các bậc thầy của các vị. Thật vậy, Đức Trinh Nữ đã trở thành người tham dự của Chúa Thánh Thần, không phải chỉ trong một cách thế chào đời lạ lùng vì đã được thụ thai bởi một người hiếm muộn do quyền năng và sự hiện diện của Chúa Thánh Thần, mà cũng ở trong mọi sự khác được kiểm thực một cách lạ lùng nơi mẹ Maria nữa, khi còn bé đã được vào sống trong nơi thánh của đền thờ, trong hôn lễ, trong gương mặt rạng rỡ và tươi vui, trong sự thích hợp cho biến cố ngôi lời đến và nhập thể. Tất cả những điều này đã xảy ra qua Chúa Thánh Thần và qua sự hiện diện hoàn toàn của người nơi mẹ. Vì được đầy tràn ơn sủng, Đức Maria được đấng ủi an kết hiệp với Thiên Chúa ngôi lời, suối nguồn của Thánh Thần, và với Thiên Chúa Cha. Như thế, như Chúa Con là hình ảnh tự nhiên của Chúa Cha và đấng ủi an là hình ảnh của Chúa Con, thì Đức Maria là mẹ Chúa Con cũng là hình ảnh của đấng ủi an nhờ được chia sẻ và nhờ ơn thánh, và mẹ diễn tả ra một cách cao vượt hơn mọi thụ tạo khác, tất cả sự rạng ngời của Chúa Thánh Thần, và trở thành tấm bia biểu lộ tất cả mọi kho tàng của Chúa Thánh Thần.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Xin đừng lên án anh em, bởi vì ta có hơn gì đâu. Xin đừng lên án anh em, bởi vì ta có hơn gì đâu. Đôi lúc lòng ta căm thù và chia rẽ nhau, gây bao thương đau, làm sao hàn gắn cho mau. Chỉ một lần thôi hối hận thứ ta ra hòa, trái tim nở hoa, tình mến thương nhau đậm đà. Đôi mắt của ta vừa nhìn những yêu sâu xa, ngay trong thâm tâm bày mưu giả dối điều hoa. Những lần bỏ qua tiếng gọi thiết tha trong lòng, Chúa kêu gọi ta hãy mến thương nhau thật tình. Xin đừng lên án anh em, bởi vì ta có hơn gì đâu. Xin đừng lên án anh em, bởi vì ta có hơn gì đâu.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, nhìn sâu để thông cảm hơn là những chia sẻ của tác giả Huynh Quảng trên trang mạng Hướng về Đại hội Dân Chúa, là những tâm tình chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong phút cầu nguyện hôm nay. Ông Steve Covey là tác giả cuốn sách nổi tiếng Bảy Thói Quen của Người Thành Đạt, đã kể một câu chuyện mà làm cho những ai khi nghe câu chuyện đó có thể phần nào giúp họ cẩn trọng hơn trong việc xét đoán, đồng thời cũng nhạy bén hơn trong cái nhìn bao dung và sâu rộng. Trong một chuyến tàu điện ngầm tại New York vào sáng Chủ nhật, ông Steve cùng nhiều hành khách đang ngồi yên lặng, thoải mái trong toa tàu và đang tận hưởng bầu khí yên tĩnh. Đến một trạm dừng, một người đàn ông và vài đứa con nhỏ của ông ta bước lên. Những đứa bé này không chịu ngồi yên vào ghế của mình, nhưng chúng chạy lui, chạy tới và la hét lớn tiếng trong toa tàu. Ông Steve cảm thấy khó chịu và tự hỏi tại sao người đàn ông này lại để cho con cái của mình gây ồn ào trên toa tàu như thế. Những đứa trẻ ấy mỗi lúc mỗi gây ồn ào và xáo trộn hơn trong toa tàu. Dần dần, ông Steve cũng nhận thấy sự khó chịu ra mặt của các hành khách khác. Cuối cùng, vì không thể chịu nổi, ông Steve đứng lên và tiến về phía người đàn ông vừa mới lên tàu và nói, thưa ông, con cái của ông làm phiền mọi người quá. Ông có thể bảo chúng ngồi yên vào ghế được không? Người đàn ông nhìn ông Steve và nói, ông nói đúng, tôi cũng muốn làm điều gì đó cho chúng. Chúng tôi vừa từ bệnh viện trở về và mẹ của chúng vừa mất cách đây một giờ. Chính tôi cũng không biết tôi phải làm gì bây giờ, và tôi nghĩ các con tôi cũng vậy. Quý vị và các bạn thân mến, câu trả lời của người đàn ông đã làm cho ông Steve tê tái và lặng người. Ông Steve đã nhìn mọi người theo tiêu chuẩn của ông, và cũng muốn họ nhìn theo cách của ông, nên ông đã không nhìn thấy được nỗi đau của người đàn ông vừa mất vợ và những đứa trẻ vừa mất mẹ. Những lời xin lỗi của ông Steve đến ngay sau đó, và dường như có một bầu không khí nặng nề bao trùm trong tâm hồn của ông Steve và cả toa tàu. Kinh nghiệm của ông Steve Covey cũng chính là kinh nghiệm của mỗi chúng ta trong đời sống thường nhật. Chúng ta dễ dàng chụp mũ người khác bằng những hiện tượng bên ngoài và kết án họ một cách nhanh chóng theo lối suy nghĩ chủ quan của mình. Một hành động xem chừng không hợp lý của người thân mình, một câu nói xúc phạm đến mình, một cử chỉ gây bực bội cho mình. Những điều đó đều có nguyên nhân của nó. Có thể những người ấy muốn hãm hại mình, hạ thấp phẩm giá của mình. Nhưng biết đâu, những con người đã xúc phạm đến chúng ta đó, họ cũng đang mang trong tâm hồn một nỗi đau thầm kín, một sự mất mát hay một vấn đề nan giải mà họ vừa mới phải gặp thì sao? Biết đâu những người đó vừa bị mất việc làm, vừa bị một người bạn phản bội, hay có khi người thân của họ vừa gặp tai nạn thì sao? Có thể những người gây lỗi cho chúng ta cũng là nạn nhân của một sự hiểu lầm nào khác vừa giáng xuống trong cuộc đời của họ thì sao? Có bao giờ chúng ta thử suy nghĩ về vấn đề này chưa? Có bao giờ chúng ta thấy được nỗi đau của người mà theo chúng ta là không thể tha thứ được? Chúng ta có thử nhìn xa hơn một chút, nhìn sâu hơn một chút để khám phá ra những gì đang ẩn sâu trong tâm hồn của con người mà mình không thể tha thứ ấy chưa? Quý vị và các bạn thân mến, để chúng ta có khả năng tha thứ được cho người khác một cách chân thật, chúng ta cần học biết cách nhìn đằng sau của sự kiện, bên trong của sự kiện, hơn là vội vàng xét đoán và phản ứng theo thành kiến cá nhân mình. Trong gia đình cũng như ngoài xã hội, chúng ta ít nhiều đều nghe thấy những cuộc cãi vã, mất mối dây thân tình chỉ vì là do sự hiểu lầm và thiếu khả năng nhìn từ đằng sau và bên trong của mỗi sự kiện. Trong giây phút này, mời quý vị và các bạn hãy thử áp dụng cách nhìn xa hơn một chút về người khác. Với cách nhìn bao dung và thấu đáo ấy, chắc chắn quý vị và các bạn sẽ bước được những bước tiến lớn lao trong quá trình học làm người và sống như con người. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã lặng thật sâu trong bản tính yếu hèn của con người để nâng chúng con lên, để cho chúng con được hưởng sự toàn hảo trong thiên tính của Ngài. Xin cho chúng con có một thái độ cư xử tích cực với người khác, là biết khai thông sự thật qua những cái nhìn thông cảm và đầy thấu hiểu. Đó là cách chúng con có thể tiếp tục truyền tải được cho người khác cái nhìn đầy nhân hậu và bao dung của Chúa đã dành cho cuộc đời của mỗi người trong chúng con trên thế gian này. Amen.
Xin đừng lên án anh em, bởi vì ta có hơn gì đâu. Xin đừng lên án anh em, bởi vì ta có hơn gì đâu. Yêu đuối của nhau vẫn còn từng mỗi phút giây. Ta đi bên nhau, đừng quên cùng nắm đôi tay. Nhìn về trời cao sẽ gặp Chúa Cha nhân từ. Vẫn mong đời ta hãy cất bước quay trở về. Thế giới ngày nay vẫn còn đàn bom chiến tranh. Khi anh em tôi chỉ thiên giành lấy vinh quang, chẳng mang người thân đói nghèo lết lê bên đường, biết nương nhờ ai và nỗi đau thương vẫn còn. Xin đừng lên án anh em, bởi vì ta có hơn gì đâu. Xin đừng lên án anh em, bởi vì ta có hơn gì đâu.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.